miệng của chúng ta có tính cách lợi người, đem lại nguồn an vui cho người là tác động lành. Nó sẽ mang lại cho ta sự an vui ngay hiện tại hoặc sau này, gọi là quả lành. Những tác động có tính cách thương tổn, khiến người đau khổ, gọi là nhân dữ. Nó sẽ chuốc lấy sự đau khổ trở lại ta, trở về ta ngay hiện tại hoặc mai kia, gọi là nhân dữ, quả dữ. Ví dụ chúng ta ra tay cứu giúp người hoạn nạn nguy khó, qua cơn hoạn nạn họ vui vẻ cảm ơn ta, chính khi thấy họ an ổn, lòng chúng ta cũng vui lân lân. Mặc dù chúng ta không mong gì hơn nữa, song người thọ ơn bao giờ cũng nghĩ đến đền đáp. Nếu gặp cơ hội tốt, họ sẽ đền ơn ta. Ngược lại, chúng ta làm thương tổn, khiến người đau khổ, họ sẽ bực tức, oán hờn, phản kháng ta. Chính khi ấy lòng chúng ta cũng bị bất an. Nếu mai kia họ gặp dịp thuận tiện sẽ trả thù, khiến chúng ta bị khổ đau hơn, họ mới vừa lòng. Đó là nhân lành gặp quả lành, nhân dữ chịu quả dữ. Nhưng cũng có những trường hợp dường như ngoại lệ là thực không, mà thực không phải. Như chúng ta đã gieo nhân lành hoặc dữ mà suốt đời không gặp được quả, kết quả, vì nhân chưa chín mùi mà báo thân chúng ta đã hoại, nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian chứ không mất. Hoặc có khi chúng ta không gây nhân lại chịu quả, vì nhân xa xôi còn lưu lại chúng ta không nhớ. Thì cái chỗ này nói cho rõ để cho tất cả quý vị thấy tường tận nhân quả. Nhân quả có cái nó có gần như là hiện tại, nhưng mà có cái thì nó lại không có. Có nhân mà không có quả. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy, nếu một người đó cái giá trị họ như mình, tương đương mình, hoàn cảnh họ, giá trị họ tương đương mình, mà mình chửi họ thì sao? Thì tự nhiên họ chửi lại mình, phải không? Nghĩa là mình chửi họ thì họ chửi mình đánh họ thì họ đánh mình. Còn nếu cái người đó cái giá trị họ kém hơn mình, hoặc là họ nhỏ hơn mình, họ thế lực yếu hơn mình, thì mình chửi họ thì họ sao? Họ không dám chửi lại, nhưng mà họ nhịn, nhưng họ công tích, phải không? Họ công hờn cái đó, rồi chờ cơ hội nào đó họ bằng cái giá trị, họ bằng mình hoặc hơn mình, rồi mình suy ân họ, thì lúc đó họ trả lại. Thì như vậy có cái quả nó có liền sau khi mình gây nhân, có cái quả nó lại xa đi, nó không có liền. Rồi nhiều khi cái xa đi mình quên, mình tưởng như là không có quả, chứ chưa chắc là không có quả. Có nhân thì sớm muộn rồi cũng đến quả, trừ ra mình biết tìm cách làm cho nó tan hoại đi thì không có. Bây giờ quý vị thấy, ví dụ như mình bây giờ đối với người kia, hoặc là nghe ai nói xấu, nói rằng cái người đó đã có ý xấu với mình, rồi mình nổi tức lên, mình gặp cái người đó cái mắng họ. Khi mắng họ đó, người đó họ lúc đó họ còn thấy họ yếu thế sao đó, họ nhịn, nhưng mà họ căm hờn. Thì cái quả hằng cái là hằng nhớ thù hằng đó họ chưa có quên được, họ định chờ cơ hội để họ trả. Nhưng bây giờ nếu hôm nào đó mình nghe lại thì cái chuyện hôm trước nghe là lầm, bây giờ mình ăn năn hối hận rằng cái việc làm đó là việc bậy, mình nghe sai mà mình mắng người ta, cái đó là mình lỗi. Cái liền gan dạ tới xin lỗi, hôm đó tôi nói xấu chị hay tôi mắng chị vì tôi nghe sai, cái đó là tôi có lỗi, xin chị tha lỗi, gan dạ mà xin lỗi, thì có khi cái công hờn nó cổi được, phải không? Thì như vậy cái thái độ biết hối hận sửa đổi đó, nó có thể nó chuyển thành cái quả xấu, nó trở thành không có quả đó, tức là một cái ngược lại để phá tan cái quả xấu đi. Thì như vậy cái nhân quả có khi nó sẽ cái nhân nhỏ mà cái quả nó to, có khi cái nhân nó to mà cái quả nó nhỏ, tùy theo cái hành động của mình. Từ nhân tới quả đó mình biết tăng, làm cho tăng trưởng hay là mình làm cho nó tiêu mòn, đó là cái khéo của mình. Như vậy thì biết nhân quả thì chúng ta tu lúc nào cũng tu hết. Người nào hiểu nhân quả thì giờ phút nào cũng tu, bởi vì mỗi tác động của mình đều có nhân quả hết. Một tác động lành thì có nhân quả lành, tác động dữ thì có nhân quả dữ. Thì như vậy chúng ta biết tránh cái nhân dữ thì tự nhiên giờ phút nào lại không biết tu. Tác động của ý, đó là nói tác động ở trên của thân, của miệng. Bây giờ nói tác động của ý. Tác động của ý còn thầm lặng bên trong, chưa phát lộ ra, xong nó rất nguy hiểm. Vì thân miệng đều do nó chủ động sai khiến. Nó giấy nhân lành thì thân miệng theo đó tạo nhân lành. Nó giấy nhân dữ thì thân miệng theo đó tạo nhân dữ. Cho nên người hiểu lẽ nhân quả đối với tác động của ý phải dè dặt tối đa. Tác động của ý có nhân quả cũng y hệt thân miệng à, thân miệng có nhân quả thì ý cũng có nhân quả. Tuy nhiên nhân quả không phải đơn giản như nhiều người đã hiểu, gây nhân lành được quả lành, tạo nhân dữ bị quả dữ. Vẫn có những trường hợp dường như trái lại, bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời gian. Thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai thì nhân quả không thể chặn một quãng mà đoán định được. Chúng ta muốn hiểu thấu đạo nhân, thấu đáo nhân quả phải căn cứ vào ba thời kỳ mà khảo sát, nắm chắc lý nhân quả, chúng ta sẽ có sức tự tính mãnh liệt, vì không còn lệ thuộc vào sức thiêng liêng bên ngoài. Chúng ta tự nhận là chủ nhân ông cuộc đời của mình. Nhân quả là dòng biến động sinh diệt tiếp nối, nên nó là hiện thân của vô thường. Vì vô thường nên mãi lăn lộn trong vòng sinh diệt, cũng là thành quả của luân hồi. Chủ thuyết nhân quả không phải cố định cứng khằn, mà linh động thăng giá tùy theo sự đủ thiếu các nhân của nó. Người học Phật nhận chắc lý nhân quả là đã có căn bản vững vàng trên đường tiến tu, đồng thời cũng gạt phát những thuyết mê tín vu vơ như đồng bóng, bói xăm, tướng số, mai rủi vân vân. Vì biết rõ mọi tác động đẹp xấu của chúng ta sẽ cải tạo xây dựng một cuộc đời vui khổ trong hiện tại và vị lai. Còn băn khoăn trong đợi thắc mắc điều gì mà phải đi coi bói tướng số, thế là chúng ta can đảm nhận chịu mọi trách nhiệm hay dở do mình gây nên, không còn oán hờn kêu than chi cả, cũng phá tan những bệnh chấp định mạng nhất nhân vô nhân. Vì biết rõ vạn vật trên thế gian không có cái gì cố định duy nhất ngẫu nhiên, mà đều do nhân quả hình thành. Thì quý vị thấy, học nhân quả, ứng dụng đúng nhân quả thì có mê tín hay không? Đây, tôi sẽ giảng kỹ cái đoạn này cho quý vị nghe. Bởi vì chúng ta hiểu nhân quả thì phải hiểu qua ba thời gian. Thì đã nói nhân quả là căn cứ đến thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái nhân từ quá khứ, cái quả trong hiện tại, rồi cái nhân hiện tại có quả trong vị lai. Nó luôn luôn mới xuyên qua ba thời gian như vậy. Chứ nó không phải có nhân liền có quả. Bởi vì có cái gần thì có nhân giây phút trước, thì cái quả nó theo ở giây phút sau. Rồi có cái nhân những giây phút 1-2 năm trước, mà cái quả tới 5-10 năm sau chẳng hạn. Tôi ví dụ như bây giờ quý vị mà đem đậu xanh ươm trồng, thì chừng cái nhân gieo đậu trồng đậu thì bao lâu được kết quả đậu? Chỉ có 2 tháng, hơn 2 tháng là có đậu rồi, phải không? Nhưng bây giờ nếu mà quý vị đem hột xoài ươm thì chừng mấy tháng có trái xoài. Thì như vậy cũng đồng thời ươm hột đậu xanh, ươm hột xoài, ươm đồng thời, nhưng mà kết quả không phải đồng thời, phải không? Nghe, chỉ cần 2 tháng sau có đậu xanh ăn, nhưng mà phải 3-4-5 năm sau mới có trái xoài ăn, nếu mình khéo săn sóc. Thì như vậy cái nhân quả nó đâu phải là cố định, mà cái nào như cái nấy. Rồi có nhiều người thấy xong mà người này làm lành, cái lâu lâu mới gặp cái điều lành, còn mình làm lành sao không gặp đó. Rồi cái đông ra buồn nó như vậy thì mình làm lành không có quả lành. Nhưng không phải vậy, bởi vì cái nhân quả nó sai biệt. Rồi có khi cái nhân quả của hiện tại rồi nó ảnh hưởng của quá khứ nữa. Ví dụ như hiện tại này mình làm lành, nhưng mà quá khứ những cái nhân ác nó còn nhiều quá, thì cái lành nhân lành hiện tại này nó chưa có đến quả, mà cái quả ác của quá khứ nó đến thì làm sao đấy? Thì cái quả ác của quá khứ nó đến thì tất nhiên là phải gặp những điều dữ. Rồi mình cứ nhớ cái nhân lành của mình hiện tại mà không nhớ cái nhân dữ quá khứ, rồi mình đổ thừa nó đó. Nó mình làm lành mà sao không cứ gặp quả dữ hoài, như vậy nhân quả a không đúng, phải không? Đó là tại vì mình chỉ nhớ có từ hồi mình lớn lên tới giờ, còn về trước mình đâu có nhớ, mà nhất là nhiều thời gian quá khứ nhiều đời. Cho nên hiện tại tuy làm lành mà có khi ra nó không được quả lành. Làm vì sao? Vì cái quả dữ của quá khứ nó còn, nó chưa có tả hết. Còn có khi mình làm lành á, liền được quả dữ. Cũng như cái người, quý vị thấy có người họ làm ra đồng nào thì họ liền được hưởng đồng đấy. Có người làm ra tiền mà không được hưởng gì hết. Tại sao? Làm ra chứ lo trả nợ, phải không? Mà không hưởng. Thì tại có người làm ra có nhiêu hưởng là tại họ không thiếu nợ, phải không? Không, trước họ không thiếu nợ, giờ làm có nhiều hưởng nhiều, họ nhẹ nhàng làm được là hưởng. Còn có người đã thiếu nợ mấy năm về trước, bây giờ làm có tiền mà không hưởng được, mà phải cấm đầu trả nợ. Thì như vậy nếu mà căn cứ nhân quả trên cái hiện tại này thì mình thấy sao? Lý đáng làm có tiền thì phải được hưởng, phải không? Mà tại sao không hưởng? Là tại vì thiếu nợ trước. Còn nếu mà người kia làm có cái được hưởng liền là tại vì không thiếu nợ. Thì hiểu như vậy rồi thì chúng ta làm lành mà không có gặp cái lành, chúng ta có buồn không? Nếu mà chưa gặp cái lành thì cái lành còn đó chứ mất mát ở đâu, phải không? Bây giờ những cái dữ, cái dữ này là cái của quá khứ đây, thôi sẵn sàng trả. Thì cái gì dữ thì trả hết rồi thì cái lành này mai mốt nó tới thì mình hưởng. Chứ còn cái dữ của quá khứ mình không chịu trả thì cái lành hiện tại này mình có hưởng được chăng, mà cái quả quá khứ nó còn thì làm sao mà hưởng trọn vẹn. Cũng như mình làm ra tiền mà mình còn thiếu nợ mà mình không chịu trả, thì tuy mình ngồi đó mình có tiền mình hưởng đó, nhưng mà cái chủ nợ họ sao, họ cứ rằng đi hoài thiếu nợ người ta không trả, ăn cho sang mặc cho đẹp, dần dần nó nói nặng nó nhẹ chúng ta. Chỉ có cái khi nào mình trả hết cái cũ rồi thì cái mới của mình hưởng trọn vẹn, không ai rằng riêng mình nữa hết đó. Thì như vậy biết rõ nhân quả thì tất cả cái gì thuộc về quá khứ mình không nhớ, nhưng nó tới thì mình sẵn sàng biết rằng cái gì vui khổ đến đều có nhân có quả hết. Cái vui là cái quả lành của thời xưa, cái khổ là cái quả dữ của thời xưa đó. Thì như vậy cái gì tới mình sẵn sàng chấp nhận để trả, thì đó là người biết ứng dụng nhân quả, biết sống đúng nhân quả. Còn nếu mà mình tới gặp cái khổ thì mình méo mó mình không chịu, gặp cái vui thì mình thích thú, thì đó là mình không biết nhân quả, tức là mình không vui lòng trả những cái gì của quá khứ. Nói như vậy thì quý vị thấy ở đây tôi nói tới nhân quả thì đúng tinh thần cách mạng của mình bây giờ, nó làm chủ, hoàn toàn làm chủ, chứ không có ai mà không lệ thuộc vào ai hết, phải không? Vì nhân là tự mình gây, mình gây nhân lành mới được hưởng quả lành, mình gây nhân dữ thì mình chịu quả dữ. Thì mình khổ, mình vui là tại mình chứ không phải tại ai hết, phải không? Tại mình tạo nhân dữ cho nên mình phải chịu quả khổ, tại mình tạo nhân lành cho nên mình hưởng quả vui. Thì khổ vui là tại mình chứ đừng đổ thừa ai đó. Mình là chủ nhân ông, tạo nhân tạo quả, thì như vậy mình hoàn toàn làm chủ, phải không? Đúng là chúng ta làm chủ hoàn toàn. Mà đã chúng ta làm chủ thì còn đi hỏi mấy ông thầy bói làm gì nữa, phải không? Nếu mà mình hỏi thầy bói chứ không tin mình làm chủ rồi, phải không? Ông thầy quá ông nói đó, tức là ông nói đâu đâu chuyện trên trời dưới đất gì, không tin mình làm chủ mới đi hỏi thầy quá, không tin mình làm chủ mới đi coi xin xong bói quẻ. Chứ còn nếu biết rằng cái dữ cái lành nó tới đều do mình làm ra, mà đã mình làm ra thì bây giờ muốn làm thì hàng ngày mình cứ làm lành đi. Đó. Mình làm lành hàng ngày thì cái nhân lành sẽ đến, đi hỏi ai làm gì. Nghĩa là một lần đi tới ông thầy bói là tốn 5 đồng 10 đồng, thay vì 5 đồng 10 đồng mua vài bao ổ bánh mì cho mấy đứa nghèo đói có phước bao nhiêu. Bây giờ mà mình khỏi lo gì hết, mình thấy rõ ràng ngày nay mình đã làm lành. Còn đi ông thầy bói ông nói trúng không nói gì, ông nói chặt rồi lo thêm nữa. Cho nên hồi xưa người ta thường nói đó, nó tay cầm tiền quý bo bo đem cho thầy bói mang lo vào mình. Đem cho thì chỉ thêm lo thôi, nó bói nói thế này thế kia chỉ lo chứ không có lợi gì hết. Cho nên người hiểu nhân quả thì cứ hàng ngày biết tạo nhân lành là sẽ được quả lành, thì cứ tạo cứ bồi bổ cái nhân lành mãi thì làm gì không có quả lành. Còn bây giờ đi coi đi bói chỉ là chuyện vô ích, mà người ta chịu cái vô ích đó hơn là cái thực tế, phải không? Cho nên hiểu nhân quả thì quý vị mới thấy rõ chúng ta là chủ nhân ông của tất cả khổ vui. Chúng ta là người chủ chịu khổ chịu vui là do mình tạo chứ không phải ai hết. Không phải ai, đừng trách, đừng quán, đừng hờn, đừng giận dỗi gì hết. Nghĩa là gặp cái khổ là cười đó, thôi hồi xưa đã tạo thì bây giờ cứ trả, phải không? Còn gặp cái vui mà bây giờ trong cái đó không có nghĩa là mình cố chấp theo định mệnh được khoanh tay mà trả, trả mà cứ tạo nhân lành nữa. Vừa trả cái quả cũ mà cố gắng tạo cái lành hiện tại. Nó là hiện tại luôn luôn là vươn lên, chứ không có nghĩa là cố chấp theo định mạng là bó tay. Giàu thì cái tuổi đã giàu, nghèo thì cái tuổi đã nghèo, được phanh tay chịu, không phải vậy. Chúng ta nghèo là cái nhân xấu đời trước, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng làm tốt đi, rồi sau chúng ta sẽ tốt nữa, chứ có gì đâu mà cam chịu. Cho nên hiểu được nhân quả là chúng ta linh động chuyển biến, chứ không phải là cứng cằn, không phải là bó tay, gọi là thúc thủ đầu hàng đó, không phải như vậy. Mà chúng ta luôn luôn là cố gắng vươn lên, lúc nào bao giờ cũng thấy rằng mình có quyền định đoạt số phận của mình, khổ vui do mình chứ không phải do ai hết. Nhận như vậy thì quý vị thấy chúng ta học Phật là một sức mạnh, chứ không phải là một sự đầu hàng vô điều kiện. Đó là mới nói sơ sơ nhân quả là đã thấy mạnh như vậy rồi. Thôi nghĩ Phật Pháp đã hết chứ phần nhân quả, tức là trong cái chân lý tương phổ biến nó có chia hai phần: nhân quả và duyên sanh. Phần nhân quả chúng tôi giảng rồi, bây giờ tới cái phần duyên sanh. Tức là nếu theo cái quyển to đó thì cái trang 6 duyên sanh, tôi xin đọc trước rồi giảng sau. Nhìn về mặt không gian, vạn vật đều do các duyên chung hợp thành hình, cho nên nói các pháp từ duyên sanh. Duyên là chỉ cho nhiều phần tử tổ hợp thành một vật thể. Vật thể không tự có, phải do nhiều nguyên tố hay nhiều phần tử chung hợp. Nói tới duyên sanh là không chấp nhận sự đơn thuần mà khẳng định là hợp thể. Vạn vật có hình tướng trên quả địa cầu và kể luôn cả quả địa cầu đều do các duyên chung hợp thành hình, cho đến những thứ không có hình tướng chỉ có tác động cũng thuộc duyên sanh. Đó là mở đề về cái phần duyên sanh. Thì trong này quý vị đọc thấy nó có hơi lạ một chút, bởi sao? Ở trên nói về nhân quả thì nói rằng tất cả sự vật có mặt ở thế gian này
có hình, có tướng đều là do nhân quả mà thành. Thì đến đây nói về duyên sanh thì cũng như vậy, tất cả sự vật có hình, có tướng cho đến không hình tướng mà có tác động cũng đều là do duyên sanh. Tại sao bây giờ như chúng ta tự nhìn tổng quát tới phần khảo sát ở dưới thì chúng tôi có chỉ ra từng phần, nhưng đây nó tổng quát cho quý vị thấy. Bởi chủ trương nhà Phật là chủ trương nhân duyên hay là duyên sanh, chứ không phải như những cái người khác hay là những triết thuyết khác. Bởi nhiều triết thuyết khác nói ở thế gian này hay sự vật này hoặc do một cái gì tạo ra thì cái đó đối nhà Phật không chấp nhận. Thí dụ như bây giờ cái chùa này, nếu có một vị nào hỏi quý vị, hỏi cho cái chùa này do ai tạo ra, thì quý vị trả lời sao? Nếu mà vị nào nói cách đơn thuần thì nói do thầy viện chủ đây tạo ra, phải không? Đó, nói như vậy quý vị thấy có đúng chân lý chưa? Viện chủ tức là tôi là người tạo ra cái chùa này. Mới nghe thì hình như phải, nhưng mà sự thật đó là chưa phải chân lý. Tôi không đủ điều kiện để tạo thành cái chùa này, mà tạo cái chùa này phải có tôi, chỉ là cái chánh nhân thôi, mà còn cái trợ duyên, nào là thợ nề, thợ mộc, rồi tới nhân công, rồi tới những người thí chủ, cộng với những nguyên liệu, phải không? Nào là gạch, nào là vôi, nào là xi măng, nào là cát, tất cả những cái đó chung hợp lại mới thành được cái chùa. Chứ không có thể nói một cá nhân mà tạo thành cái chùa. Nói một cá nhân tức là nói phiến diện, nói đơn thuần, nó không đúng như vậy. Thì nói một cái chùa, chúng ta nhìn ra tất cả sự vật ngoài cũng vậy. Tất cả, ví dụ nói đơn giản như cái bàn này, hỏi ai tạo ra cái bàn này, thì quý vị có thể nói ông thợ mộc tạo ra, phải không? Nhưng mà ông thợ mộc tự tay không, ông tạo được không?